của đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đối với biến cố đức thánh cha Benedicto 16 từ nhiệm. Kế đó là chuyên mục tin vào đời và số cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Sống trong tội lỗi, người không biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ hối, dốc lòng tin chưa tội lỗi, vững tin trở về. Vì Chúa nói thương chờ mong, vì Chúa chi nhân không sao đầy lòng, nhớ Chúa ta xa tình dài, nếu còn hồi tâm trở về. Vì Chúa mới không lưu tâm gần buồn, vẫn không đàn tay lợn mình, nhưng mong con người vui sống. Người ơi, sao sao về dài chờ, đứng chừng ngơ đi tình ngài, trong chỉ muốn nhớ tới chàng. Tìm thương qua vui lê thay phòng hèn, mai mê bọn trẻ chờ đợi, rồi quên tiếng Chúa nhân từ. Sống trong tội lỗi, người ơi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương. Quyết tâm từ vui, nóng lòng tin chưa tội lỗi, vững tin trở về, khi Chúa nói thương chờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Anh chị em thân mến, có một nhà điêu khắc được giao cho thực hiện một cái giá treo chuông bằng gỗ quý. Sau khi hoàn thành công việc, mọi người nhìn ngắm đều khen ngợi và cho đó là kỳ công của bậc thần thánh. Người ta hỏi bí quyết thì nhà điêu khắc trả lời: Tôi chỉ là một thợ thủ công và chẳng có bí quyết nào cả. Công việc diễn ra rất đơn giản. Khi bắt đầu nghĩ đến công việc được giao, tôi tập trung tư tưởng vào đó. Tôi đã giữ chay để tâm hồn được lắng dịu, quên đi tất cả những lời khen chê. Có thể nói, việc gì xảy ra là do tinh thần tập trung của tôi được huấn luyện nhờ việc giữ chay nghiêm ngặt để chỉ chú ý vào đối tượng duy nhất là cái giá chuông mà thôi. Anh chị em thân mến, thời Đức Giêsu, người Do Thái ăn chay chung một năm một lần vào ngày xá tội, còn ai vì lòng đạo đức có thể ăn chay riêng tuần hai lần? Lý do quan trọng của việc ăn chay thời Cựu Ước là chờ mong Đấng Mêsia đến. Bởi đó, khi Đức Giêsu Đấng Mêsia đến, người ví mình như chàng rể. Sự hiện diện của Đức Giêsu là tiệc cưới, nên người ta không cần phải ăn chay nữa. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe về cuộc tranh luận giữa các môn đệ của ông Gioan và Đức Giêsu về việc ăn chay. Tại sao lại có cuộc tranh luận này? Chắc hẳn là do thời ấy có nhiều cách ăn chay và giữ chay. Khác với quan niệm cũ của người Do Thái, Đức Giêsu cho ta hiểu hơn về ý nghĩa đích thực của việc ăn chay. Nếu việc ăn chay để trông chờ Đấng Thiên Sai, thì nay Đấng Thiên Sai đến rồi, nên không còn phải ăn chay nữa. Nhân dịp bàn về việc ăn chay, Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ ông Gioan rằng chính người là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế. Điều Đức Giêsu nhấn mạnh là hãy nhận biết Đấng Cứu Thế, còn việc ăn chay ở đây chỉ là việc đạo đức, không bắt buộc. Là con cái của giáo hội, chúng ta đang được tham dự tiệc cưới của Đức Kitô và giáo hội. Đức Kitô đã phục sinh vinh hiển, đã được Chúa Cha trao ban danh dự và vinh quang. Còn giáo hội thì đang lữ hành dưới trần gian, còn mang nơi mình những tỳ tích và khuyết điểm. Vì thế, giáo hội đang cố gắng thanh tẩy và canh tân để ngày càng trở nên hiền thê xứng đáng của Đức Kitô. Trong nỗ lực này, giáo hội luôn kêu gọi mọi người Kitô hữu hãy luôn sám hối và canh tân đời sống. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con ý thức và sống tốt mùa chay này để nhờ được chữa trị và bồi bổ bằng các việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Chúng con hân hoan tiến bước theo Chúa và đến dự tiệc vui với Chúa trên nước trời. Amen.
Chúa mãi không lưu tâm dần buồn, vẫn không đàn tay lập mình, nhưng mong con người vui sống. Người ơi, các cháu mù về dài xa, đứng chân ngơ đi tình ai, đang chỉ muốn nhớ thế cha. Tìm nhớ, có vui bên tay phàm hèn, hai mẹ mòn chen chờ đợi, rồi quay đến Chúa nhân từ. Sống trong tội lỗi, người ơi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phụ lòng Chúa yêu thương. Quyết tâm từ hối, trong lòng xin Chúa tội lỗi, vững tin trở về, khi Chúa đói thương chờ mong. Sống trong tội lỗi, người ơi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phụ lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ hối, dốc lòng xin Chúa tội lỗi, vững tin trở về, khi Chúa đói thương chờ mong.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cuối cùng trong tư cách là Giáo hoàng. Lúc 5 giờ chiều thứ tư 13 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành lễ cho và cũng là thánh lễ cuối cùng trước sự hiện diện của đông đảo tín hữu trong tư cách là Giáo hoàng. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có lối 60 hồng y và giám mục trước sự hiện diện của các tín hữu ngồi chật thánh đường cùng với nhiều vị trong ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Buổi lễ bắt đầu với cuộc rước thống hối do Đức Thánh Cha chủ sự đi từ cuối đền thờ tiến lên bàn thờ chính với sự tham dự của các tu sĩ dòng Điển Đức và Đa Minh cùng với các hồng y giám mục đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến truyền thống rất cổ kính cử hành chặng thứ nhất của mùa chay trong gương cung thánh đường Thánh Sabina trên đồi Adventino. Nhưng do hoàn cảnh đặc biệt để nhiều người có thể tham dự, lễ này được cử hành tại đền thờ Vatican quanh mộ Thánh Phêrô tông đồ, cũng với mục đích cầu xin sự chuyển cầu của thánh nhân cho hành trình của giáo hội trong lúc đặc biệt này. Canh tân niềm tin của chúng ta nơi vị mục tử tối cao là Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói: đối với tôi, đây là cơ hội thuận tiện để cảm ơn tất cả mọi người, nhất là các tín hữu thuộc giáo phận Roma, trong lúc tôi sắp kết thúc sứ vụ Phêrô, và tôi xin mọi người đặc biệt nhớ đến tôi trong kinh nguyện. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc của thứ tư lễ tro, nhất là lời mời gọi hoán cải. Sự trở về cùng Chúa là điều có thể thực hiện được như ân thánh, vì đó là công trình của Thiên Chúa và là hoa quả của đức tin mà chúng ta đặt nơi lòng từ bi Chúa. Nhưng sự trở về cùng Chúa chỉ trở thành thực tại cụ thể trong đời sống chúng ta khi ân thánh thấm nhập vào nội tâm sâu thẳm và đánh động tâm hồn, ban cho chúng ta sức mạnh của sự xé lòng. Ngôn sứ cũng làm vang dội những lời này của Thiên Chúa: hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Thật vậy, cả ngày nay, nhiều người sẵn sàng xé áo trước những sự căng đan và bất công. Dĩ nhiên là do người khác phạm, nhưng ít người dường như sẵn sàng hành động trên chính con tim, trên lương tâm, trên những ý hướng của mình để cho Chúa biến đổi và hoán cải. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, lời kêu gọi hoán cải ấy không phải chỉ với tư cách cá nhân, nhưng cả với tư cách cộng đoàn. Chiều kích cộng đoàn là một yếu tố thiết yếu trong đức tin và trong đời sống Kitô. Chúa Kitô đã đến để tập hợp những con cái Thiên Chúa bị tản mát. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh lời ngôn sứ Joel: xin Chúa thương xót dân Chúa, đừng để cho gia nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng Chúa của chúng ở đâu? Ngài giải thích rằng lời cầu nguyện này làm cho chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của chứng tá đức tin và đời sống Kitô của mỗi người chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta, để biểu lộ khuôn mặt của giáo hội, và khuôn mặt này nhiều khi bị tủi hổ. Tôi đặc biệt nghĩ đến những tội chống lại sự hiệp nhất của giáo hội, những chia rẽ trong thân mình hội thánh, sống bùa chay trong tình hiệp thông nồng nhiệt và hiển nhiên hơn của giáo hội, vượt thắng những thái độ cá nhân chủ nghĩa và cạnh tranh. Đó là một dấu hiệu khiêm tốn và quý giá đối với những người xa lìa đức tin hoặc dửng dưng. Đức Thánh Cha quản diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew về việc làm phúc bố thí, cầu nguyện và ăn chay để đáp lại lời mời gọi hãy hết lòng trở về cùng Chúa. Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu nhấn mạnh đặc tính chân thực của mỗi hành vi tôn giáo như là chất lượng và sự chân thật trong tương quan với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa tố giác thái độ tôn giáo giả hình, thái độ muốn xuất hiện, những thái độ tìm kiếm sự hoan hô và ủng hộ. Môn đệ chân chính không phục vụ bản thân hoặc công chúng, nhưng là phục vụ Chúa trong sự đơn sơ và quảng đại. Và Cha Con đấng nhìn thấy trong nơi bí nhiệm sẽ thưởng cho con. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, như thế chứng tá của chúng ta càng có ảnh hưởng quyết định hơn nếu chúng ta càng ít tìm kiếm vinh danh cho chúng ta, và nếu chúng ta ý thức rằng phần thưởng của người công chính là chính Thiên Chúa, là được kết hiệp với Chúa đời này trong hành trình đức tin, và vào cuối đời trong an bình và trong ánh sáng cuộc gặp gỡ diện đối diện với Chúa mãi mãi. Sau bài giảng là nghi thức làm phép và sức cho. Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài sức tro cho một số Hồng Y và một số linh mục tu sĩ dòng Đa Minh và Biển Đức cùng với một số tín hữu. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện tất cả mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc đến quyết định giả từ sứ vụ giám mục Roma và kế vị Thánh Phêrô tông đồ. Kính thưa Đức Thánh Cha, với tâm tình rất xúc động và rất kính trọng, không những giáo hội nhưng cả thế giới đã hay tin về quyết định của Đức Thánh Cha rời bỏ sứ vụ giám mục Roma và người kế vị Thánh Phêrô. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con sẽ không thành thật nếu chúng con không nói với Đức Thánh Cha rằng chiều hôm nay có một màn buồn sầu bao phủ tâm hồn chúng con. Trong những năm qua, giáo huấn của Đức Thánh Cha là một cánh cửa sổ mở ra cho giáo hội và thế giới để cho những tia sáng sự thật và tình thương của Thiên Chúa chiếu rọi vào, để mang ánh sáng và sức nóng cho hành trình của chúng con, nhất là trong những lúc mây đen dày đặc che phủ. tất cả chúng con đã hiểu rằng chính lòng yêu mến sâu đậm của Đức Thánh Cha đối với Thiên Chúa và Giáo hội đã thúc đẩy Đức Thánh Cha đi tới hành động từ nhiệm ấy, biểu lộ một tâm hồn thanh khiết, đức tin vững mạnh, sức mạnh của sự khiêm tốn và dịu hiền cùng với lòng can đảm mạnh mẽ, nổi bật trong mỗi bước tiến trong cuộc đời và sứ vụ của Đức Thánh Cha, và chúng chỉ có thể đến từ sự ở với Chúa, ở dưới ánh sáng của lời Chúa, liên tục lên núi gặp gỡ Chúa, để rồi trở xuống nơi xã hội con người. Kính thưa Đức Thánh Cha, cách đây vài ngày, Đức Thánh Cha đã nói với các chúng sinh của Giáo hội Roma rằng, là Kitô hữu, chúng ta biết tương lai của chúng ta. Tương lai là của Thiên Chúa, và cái giáo hội luôn tiếp tục tăng trưởng. Giáo hội luôn đổi mới, luôn tái sinh. Phục vụ giáo hội với ý thức mạnh mẽ, giáo hội không phải là của chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa. Và không phải chúng ta xây dựng giáo hội, nhưng là Thiên Chúa. Để có thể nói lên sự thật, chúng ta là những đầy tớ vô dụng, chúng ta chỉ làm điều chúng ta phải làm, hoàn toàn tín thác nơi Chúa. Đó là đại giáo huấn mà Đức Thánh Cha qua quyết định đau thương này không những dành cho chúng con là những mục tử của giáo hội, nhưng còn cho toàn thể dân Chúa. Thánh lễ là cảm tạ Thiên Chúa. Chiều hôm nay chúng con muốn cảm tạ Chúa vì hành trình mà toàn thể giáo hội đã thực hiện dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, và chúng con muốn nói với Đức Thánh Cha từ thâm tâm chúng con, với tất cả lòng quý mến, xúc động và ngưỡng mộ rằng, cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho chúng con tấm gương rạng ngời về người thợ đơn sơ và khiêm tốn trong vườn nho của Chúa, nhưng là một người thợ đã muốn thực hiện trong mỗi lúc điều quan trọng nhất để mang Chúa đến cho con người và đưa con người về cùng Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích về việc Ngài từ nhiệm. Nói lời với các tín hữu vào đầu buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 13 tháng 2 vừa qua, trước sự hiện diện của 8.000 người ngồi chật đại thính đường Paulo Đệ Lục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho biết rằng, anh chị em thân mến, như anh chị em biết, tôi đã quyết định rời sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho tôi ngày 19 tháng 4 năm 2005. Tôi làm điều này trong sự tự do hoàn toàn vì lòng yêu mến giáo hội, sau khi đã cầu nguyện lâu dài và xét mình trước mặt Chúa, với ý thức rõ ràng về sự trầm trọng của hành vi ấy. Nhưng tôi cũng biết mình không còn có thể thi hành sứ vụ Phêrô với sức lực mà sứ vụ này đòi hỏi. Tôi được nâng đỡ và soi sáng nhờ xác tín giáo hội là của Chúa Kitô. Đấng sẽ không bao giờ để cho giáo hội bị thiếu sự hướng dẫn và chăm sóc của Ngài. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì lòng yêu mến và kinh nguyện mà anh chị em đã tháp tùng tôi. Đến đây mọi người đã nồng nhiệt vỗ tay, và Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau. Tôi cảm thấy sức mạnh của lời cầu nguyện trong những ngày không dễ dàng này. Xin anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo hội. Việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quyết định từ nhiệm từ lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 tới đây tiếp tục được dư luận các giới và báo chí bàn tán. Đức ông Georg Ratzinger, 89 tuổi, bào huynh của Đức Thánh Cha, cũng được báo chí phỏng vấn. Đức ông cho biết, từ lâu tôi thấy Đức Giáo Hoàng không còn đủ sức lực và xác tín để tiếp tục. Từ ít lâu nay, tôi đã biết chắc rằng việc quyết định từ nhiệm sẽ xảy đến trong cuộc đời của Ngài, và Ngài biết sẽ đương đầu với vấn đề này. Trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phải đương đầu với những công tác khó khăn và để giải quyết, Ngài đã làm tất cả những gì có thể. Đức ông Cayo cho biết, mình không tạo ra một ảnh hưởng nào trên quyết định từ chức của Đức Giáo Hoàng, và giải thích rằng, sức lực và sắc tín không còn hiện diện nơi Ngài đầy đủ để tiếp tục sứ vụ giáo huấn trên ngay tòa thánh Phêrô, ít là Ngài không còn nghị lực và cảm thức trách nhiệm mà Ngài vẫn luôn coi là phải có và cần thiết. Bác sĩ riêng của Ngài đã nói rõ với Ngài rằng từ nay Ngài cần tránh những chuyến bay xuyên Đại Tây Dương hoặc những cuộc di chuyển dài như vậy. Ngài không còn có thể thực hiện những chuyến đi như vậy. Đức ông Ratzinger nói thêm rằng, trách nhiệm là của Ngài, và Ngài tự quyết định một mình. Theo Đức ông, việc Đức Giáo Hoàng từ chức có những hậu quả tích cực và tiêu cực. Trong khi 8 năm Giáo Hoàng của Ngài là một phúc lành cho giáo hội. Đức ông Ratzinger cũng xác nhận là sau khi Đức Giáo Hoàng từ nhiệm, Ngài sẽ ở trong nội thành Vatican, trong một đan viện với những cộng tác viên thân tín. Đức ông nói rằng, nay chúng tôi sẽ có nhiều giờ hơn với nhau. Những lần trước, thời gian luôn luôn bị hạn chế, luôn có những lễ nghi phải cử hành, và chúng tôi chỉ gặp nhau vào giờ cơm ban tối. Ngài luôn bận rộn. Trong kỳ nghỉ hè, từ nay sẽ đơn giản hơn. Dầu sao, thì khi tôi ở Regensburg và Ngài ở Roma, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại. Bào huynh của Đức Giáo Hoàng cho biết là Ngài muốn đến Roma vào mùa hè tới và loại bỏ mọi giả thuyết về việc Đức Giáo Hoàng sẽ trở lại miền Bavaria, vì Đức ông nói, căn nhà ở Pentling không còn thuộc về chúng tôi nữa, và giả sử còn thuộc về chúng tôi thì cũng không thể sống tại đó. Tôi bước đi khó khăn và mắt kém, trí nhớ suy giảm, nhưng phần còn lại thì cũng còn được. Tôi mong ước là cả hai chúng tôi sẽ bớt gặp vấn đề về sức khỏe cho đến khi Chúa gọi chúng tôi về với Người. Tìm giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam. Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli đến thăm và chúc Tết giáo phận Bắc Ninh. Đúng 8 giờ sáng ngày mùng 1 Tết Quý Tỵ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến Tòa giám mục Bắc Ninh. Sau đó, Ngài cùng với Đức cha Cosma đến giáo họ Ngọc Lâm dâng lễ cầu bình an cho năm mới và cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tai nạn sập mái nhà thờ cách nay gần một tháng. Đón tiếp Đức Tổng giám mục tại giáo họ Ngọc Lâm có cha xứ Nguyễn Đức Đại và đông đảo bà con giáo dân. Sau khi chào hỏi xã giao và chúc Tết là thánh lễ tân niên cầu bình an cho năm mới Quý Tỵ vào lúc 10 giờ sáng. Nói lời với cộng đoàn dân Chúa trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nói, tôi rất vui mừng và cảm kích vì được dâng thánh lễ với anh chị em ngay trong ngày đầu năm mới âm lịch này. Với tư cách là đại diện của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Việt Nam, Ngài gửi tới anh chị em lời chúc mừng và cầu mong bình an cho tất cả cộng đoàn trong ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Đức Tổng giám mục chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Đức Thánh Cha đến anh chị em tại giáo họ Ngọc Lâm. Ngài nói rằng Đức Thánh Cha luôn ở bên cạnh anh chị em, nhất là trong những giây phút khó khăn này. Qua đại diện của Ngài, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây, đặc biệt là các nạn nhân và những gia đình có người bị nạn trong vụ tai nạn vừa qua. Xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục cùng ăn Tết với đại diện giáo họ và những người bị thương ngay bên cạnh nhà thờ bị sập mái vừa qua. Sau đó cha xứ Nguyễn Đức Đại đưa Đức Tổng giám mục đến 3 gia đình thăm hỏi, thắp hương cầu nguyện cho 3 linh hồn đa minh mới qua đời. Chuyến viếng thăm mục phụ giáo phận Bắc Ninh tiếp nối bằng thánh lễ cầu bình an cho năm mới vào lúc 19:45 tại nhà thờ chính tòa. Vì là ngày đầu tiên trong năm mới, trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh đến hòa bình. Ngài nói, hàng năm vào dịp đầu năm mới, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới. Cuộc hành trình để làm mới lại sự hiện hữu của chúng ta và tái khám phá đời sống với Thiên Chúa. Cuộc hành trình được bắt nguồn từ những điều chúng ta vừa nghe trong tin mừng hôm nay. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Anh em hãy ở lại trong bình an của Thầy. Đức Tổng giám mục cho thấy, giáo hội luôn xác tín và công bố về nền hòa bình đích thực. Bởi vì niềm tin vào Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng, hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa. Sau đó, Ngài mời gọi cộng đoàn, là người Kitô hữu, chúng ta được gọi là những đính canh của hòa bình ở mọi nơi, mọi lúc. Ngài còn nhấn mạnh rằng, đối với giáo hội công giáo, hòa bình được xây dựng trên 4 cột trụ là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Trước khi ban phép lành của lễ, Đức cha Cosma đại diện cho giáo phận Bắc Ninh cảm ơn và chúc Tết Đức Tổng giám mục. Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng đến với giáo phận Bắc Ninh kết thúc bằng việc rút lọc lời Chúa. Trong trang phục truyền thống Việt Nam, Ngài đã bắt tay từng người và cầu chúc năm mới khang an, thánh đức.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài tâm tình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đối với biến cố Đức Thánh cha Benedicto 16 từ nhiệm, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những tâm tình của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đối với biến cố Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm. Đức cha đã có những tâm tình như sau. Ngày 11 tháng 2 năm 2013 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với một số hồng y, Đức Thánh cha Benedicto 16 đã công bố một quyết định gây chấn động trên toàn thế giới. Kể từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013, tòa Roma, tòa thánh Phêrô sẽ trống và mật viện sẽ được triệu tập cho các vị có thẩm quyền. Ngỡ ngàng, tiếc nuối, cùng với khâm phục và ca ngợi sự can đảm khiêm tốn của Đức Thánh cha. Có thể tóm kết như thế về phản ứng của các nhà lãnh đạo xã hội cũng như tôn giáo trên toàn thế giới trước quyết định này. Tại mật viện viện năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã nói với các Hồng Y hiện diện rằng, Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, người làm cho chúng ta nên bạn hữu của người, và trao cho chúng ta tình bạn của người. Dù chúng ta yếu kém về tâm trí cũng như hành động, Chúa đã trao cho chúng ta chân lý của người, mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi hiến ban con một mình. Rồi Hồng Y Ratzinger đặt câu hỏi, chúng ta phải đáp lại như thế nào? Sau đó, khi các hồng y bầu ngài làm giáo hoàng và hồng y niên trưởng hỏi ngài có chấp nhận hay không, hồng y Ratzinger đã đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng tiếng xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria. Cách đặt câu hỏi của hồng y Ratzinger cho thấy ngài tha thiết với Đức Kitô như thế nào, chỉ mong mọi người nhận biết và yêu mến Đức Kitô, và ngài đã nỗ lực biến ước mong đó thành hiện thực. Lại nhận sứ vụ Thánh Phêrô khi đã bước vào tuổi 78, Đức Thánh Cha Benedicto 16 vẫn đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng tất cả nhiệt tình và sức lực, thể hiện vai trò người đại diện của Đức Kitô trên trần gian. Những chuyến viếng thăm mục vụ tại nhiều quốc gia trên nhiều châu lục, những cuộc gặp gỡ quan trọng với các nhà lãnh đạo xã hội cũng như tôn giáo trên thế giới, những buổi triều yết của các thành phần dân Chúa đến từ khắp mọi miền trên thế giới, những quyết định quan trọng liên quan đến đời sống của dân Chúa trên nhiều miền đất của thế giới. Ai cũng biết công việc của vị giáo hoàng nặng nề đến thế nào. Dù tuổi cao sức yếu, Đức Benedicto 16 vẫn cố gắng thi hành trọn vẹn sứ vụ của mình. Là vị mục tử nhiệt thành và tận tụy, Đức Thánh Cha Benedicto 16 còn làm nổi bật vai trò giáo huấn của đấng kế vị Thánh Phêrô. Không chỉ người Công giáo, nhưng cả người ngoài Công giáo cũng nhìn nhận ngài là nhà tư tưởng lỗi lạc của thời đại, với tầm nhìn sâu rộng về nhiều lĩnh vực, những lập luận sắc bén và được trình bày cách rõ ràng, đầy sức thuyết phục. Ít có vị giáo hoàng nào, dù bận rộn đến thế, vẫn dành thời giờ viết những tác phẩm đồ sộ và có giá trị nghiên cứu cao như bộ sách Đức Giêsu Nazareth của Đức Benedicto 16. Ngoài ra, những thông điệp và bài giảng của ngài luôn thu hút người đọc và người nghe vì sự phong phú của nội dung, chiều sâu của suy tư đức tin đồng hành với chiều rộng của đời sống. Với cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam trong những năm qua, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam. Đẹp đến kết quả là sự hiện diện của vị đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, tuy vẫn còn giới hạn ở mức độ không thường trú. Qua vị đại diện, ngài bày tỏ tình yêu chăm sóc của vị mục tử đối với đoàn chiên ở xa ngài về không gian nhưng luôn gần gũi trong tâm tưởng. Cũng chính Đức Benedicto 16 vạch ra cho cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam một hướng sống đức tin để trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, đồng thời là người công dân tốt, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ, xứng với phẩm giá con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Năm 2005, khi học y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, nhiều người đã vẽ ra chân dung của một giáo hoàng sắt thép. Năm 2013, khi ngài tuyên bố từ nhiệm, cả thế giới nhìn nhận ngài là vị mục tử hiền lành và khiêm nhường theo gương ơn thầy chí thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội vị mục tử như lòng Chúa ước mong và dân Chúa trông chờ. Chúng ta cảm tạ Đức Thánh Cha Benedicto 16 vì công trình lớn lao ngài đã làm cho giáo hội và gương sống thánh thiện ngài đã nêu cao. Đồng thời, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội cách riêng trong những ngày sắp tới. Sau ngày 28 tháng 2, Đức Benedicto 16 sẽ lui về Castel Gandolfo để nghỉ ngơi và cầu nguyện ít ngày, rồi ngài sẽ về lại Vatican ở trong một tu viện nhỏ. Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ triệu tập mật viện để bầu chọn vị giáo hoàng kế tiếp. Xin Chúa ban cho hội thánh vị mục tử như lòng Chúa ước mong, theo gương các vị tiền nhiệm đáng kính trong những thập niên qua, để hội thánh tiếp tục công cuộc tầm phúc âm hóa và thông truyền đức tin Kitô giáo trong thời đại đầy biến động ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài tâm tình của đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về biến cố Đức Thánh Cha Benedicto 16 từ nhiệm. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người là ai? Đó là câu hỏi nghìn đời của con người. Đồng hành với con người 2000 năm qua, giáo hội đã cố gắng mang lại cho con người một câu giải đáp. Câu giải đáp đó chính là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Dưới ánh sáng của lời mặc khải của Thiên Chúa, giáo hội nói với con người rằng con người chỉ có thể hiểu được chính mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là khẳng định mà với ngôn ngữ hiện đại, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng diễn đạt trong thông điệp đầu tiên của Ngài, tức thông điệp đấng cứu chuộc con người. Như tựa đề của thông điệp gợi lên, chân lý về con người gắn liền với chân lý về Chúa Giêsu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin được đọc lại một vài đoạn tiêu biểu của văn kiện quan trọng này. Ngay từ những dòng mở đầu của thông điệp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng khẳng định như sau. Qua công cuộc nhập thể, Thiên Chúa đã mang lại cho cuộc sống con người một chiều kích mà ngay từ khởi thủy Ngài đã muốn ban tặng, và Ngài đã ban tặng chiều kích đó cho con người một cách dứt khoát và đặc biệt do tình yêu muôn thuở, cũng như với tất cả tự do và lòng lân tuất của Ngài. Đứng trước tội nguyên tổ và cả lịch sử tội lỗi của nhân loại, đứng trước những lầm lạc của trí khôn, ý chí và quả tim con người, chúng ta có thể thốt lên với những lời của phụng dụ thánh như: "Ôi tội hồng phúc, tội đã làm cho chúng ta có được một đấng cứu chuộc cao cả và vĩ đại biết chừng nào." Nhập thể chính là đỉnh cao, là hiện thực hoàn hảo và toàn diện của chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã luôn có đối với nhân loại. Chỉ trong mầu nhiệm này, con người mới có thể biết được tất cả chân lý về con người. Thật thế, chỉ khi nào biết được con người hoàn hảo là Chúa Giêsu Kitô, con người mới có thể hiểu được chính mình. Tiếp tục dòng suy tư của công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lặp lại số 22 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Thực vậy, bí ẩn về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà thôi. Bởi vì Adam, con người đầu tiên, đã là hình bóng của Adam sẽ đến là Đức Kitô. Đức Kitô Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Ngài. Dựa trên giáo huấn của công đồng Vaticano thứ hai, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà nay là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã quản diễn như sau. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính mình. Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải đầy đủ con người cho chính nó. Chúng ta có thể nói được rằng đó là chiều kích nhân loại của mầu nhiệm cứu rỗi. Trong chiều kích này, con người tìm lại được sự cao cả, phẩm giá và giá trị của nhân phẩm. Trong mầu nhiệm cứu rỗi, con người được diễn tả lại một cách mới mẻ, và một cách nào đó được tạo dựng lại một cách mới mẻ. Như thế, theo Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Kitô đã trở thành câu giải đáp nền tảng thiết yếu, toàn diện và duy nhất cho câu hỏi con người là ai, con người là gì. Lý trí đã bao lần bị lung lạc, ý chí và trái tim đã bao lần lạc hướng. Giờ đây biết được hướng đi của mình, hướng đi ấy chính là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi con người. Như vậy, để biết được con người là gì, biết được con người là ai, cần phải tìm về với Đức Kitô. Là con người toàn diện, Chúa Kitô mặc khải tất cả chân lý về con người. Với công cuộc mặc khải và cứu rỗi, Chúa Kitô đã bày tỏ phẩm giá và những giá trị siêu việt của con người. Với công cuộc mặc khải và cứu chuộc, Chúa Kitô đã mang lại những gì con người đang cần đến nhiều nhất, đó là tình thương. Trong số 10 của thông điệp đấng cứu chuộc con người, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: con người không thể sống mà không có tình thương. Con người là một hữu thể không thể hiểu được đối với chính mình, và cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho con người. Nếu con người không gặp gỡ với tình yêu, nếu con người không cảm nghiệm được tình yêu, và nếu con người không tích cực tham dự vào tình yêu. Đó là lý do, như đã nói, tại sao Chúa Kitô, đấng cứu chuộc, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó. Với cuộc sống, giáo huấn và gương sáng của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho con người ý nghĩa và giá trị của tự do. Không ai có thể chối cãi được rằng tự do là một chinh phục của Kitô giáo. Trước Kitô giáo, tự do không được xem là một quyền căn bản của mọi người, mà chỉ là đặc quyền của một số ít người, một đặc quyền chỉ được xây dựng trên sức mạnh của khí giới, tiền bạc hay chủng tộc. Với Chúa Kitô, mọi sự đã thay đổi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong số 12 của thông điệp đấng cứu chuộc con người như sau: Chúa Kitô mang lại cho con người sự tự do, đặt nền tảng trên chân lý và giải phóng con người khỏi tất cả những gì giới hạn, và gần như xé nát tự do tận gốc rễ trong tâm hồn, trong trái tim, trong lương tâm con người. Kitô giáo, như được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày, là một nhân bản chủ nghĩa, nhưng không phải là một thứ nhân bản chủ nghĩa hạ giá con người, mà trái lại đưa con người đến chỗ kiện toàn. Chúa Kitô quả thực đã kiện toàn con người theo ba chiều kích. Ngài giúp cho lý trí con người đạt được chân lý trọn vẹn về chính mình. Ngài làm cho ý chí con người thêm kiên cường để hành động phù hợp với phẩm giá của nó. Ngài biến đổi chính bản chất con người khi mặc cho nó chiều kích thần linh. Xây dựng một nền nhân bản với chiều kích thần linh được Chúa Kitô mặc khải và sinh động, đó là nhiệm vụ hàng đầu của giáo hội. Giáo hội không chống lại con người, giáo hội hiện hữu vì và cho con người. Mối quan tâm ưu tiên của giáo hội là giúp cho con người ý thức và thực hiện được chiều kích thần linh của nó. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu bật nhiệm vụ ấy của giáo hội như sau: nhiệm vụ căn bản của giáo hội trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại chúng ta, là hướng cái nhìn, lương tâm và kinh nghiệm của tất cả nhân loại đến mầu nhiệm của Đức Kitô, là giúp cho mọi người làm quen với ơn cứu rỗi đang đến trong Chúa Giêsu Kitô. Sứ mệnh ấy quan trọng đến nỗi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngần ngại khẳng định rằng con người là con đường tiên quyết mà giáo hội phải đi qua để hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người là con đường đầu tiên và cơ bản của giáo hội, con đường đã được chính Chúa Kitô vạch ra, con đường đương nhiên đi qua mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi. Với một chương trình hành động được vạch ra ngay từ khởi đầu của chức vụ chủ chân hoàng vũ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị xứng đáng được tặng danh hiệu người bảo vệ con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên Ngài. Mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân con xin dâng lên rượu bánh thánh khiết kinh thiên, cùng mơ ước lên yêu cầy. Nguyện tin Chúa ghé mắt chúc phúc và nhận lấy tâm tư con dâng. Từ cuộc sống chân hòa hương xuân, tin rằng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày, Chúa ban dư đầy thánh ân của Ngài để xuân mai ở lại đây. Con mong ước chân thành người người sống an lành. Ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời thình.
Lịch sử Hoa Kỳ còn ghi lại một hành động tha thứ nổi bật của vị tổng thống nổi tiếng của họ, ông Abraham Lincoln. Trong thời tranh cử tổng thống, Abraham Lincoln đã bị địch thủ chính trị của mình là ông McMaster Stanton đã kích vu oan đủ điều. Dù vậy, Abraham Lincoln vẫn đắc cử làm vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Đến lúc phải chọn những người cộng tác trong chính phủ, Abraham Lincoln bắt đầu chọn người cho những chức vị phụ thuộc trước, và cuối cùng đến chức vụ quan trọng cuối cùng của thời đó, chức vụ tương đương với chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng ngày nay. Mọi người mong đợi ông Abraham Lincoln chọn kẻ có công nhất trong cuộc tranh cử, thì ông lại chọn chính kẻ đã thoá mạ mình, là ông McMaster Stanton. Những cộng tác viên nhắc khéo: "Thưa Tổng thống, Ngài hẳn quên ông Stanton này đã từng công kích và vu oan cho Ngài trong lần bầu cử vừa qua hay sao? Ông ta sẽ phá hoại chương trình hành động của Ngài. Ông có suy nghĩ kỹ chưa, thưa Tổng thống?" Và Tổng thống Abraham Lincoln trả lời: "Đúng vậy, tôi biết rất rõ ông Stanton này là ai, đã làm cho tôi những gì. Nhưng tôi đã tha thứ cho ông ta và nhìn nhận ông ta là kẻ có tài năng hơn những người khác để giữ chức vụ này." Và ông Stanton đã trở thành cộng tác viên đắc lực nhất của Tổng thống Abraham Lincoln. Rủi thay, không bao lâu sau, Tổng thống bị ám sát. Giữa những lời từ biệt trong lễ an táng, thì lời từ biệt của Stanton đáng giá hơn cả. Ông đã gọi Tổng thống Abraham Lincoln là con người cao cả nhất, con người lưu danh mãi mãi trong lịch sử vì đã tha thứ cho kẻ thù mình và biến kẻ thù thành bạn, thành người cộng tác. Chắc chắn rằng Tổng thống Abraham Lincoln không phải là người đầu tiên đã làm cử chỉ đẹp tha thứ cho kẻ vu oan mình. Chúng ta hãnh diện vì Chúa Giêsu Kitô, vị thầy và là đấng cứu rỗi chúng ta, đã tha thứ cho những kẻ bất hại đóng đinh Ngài trên thập giá. Ngài đã để lại cho chúng ta lời dạy quan trọng này: hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ bất hại anh em. Chỉ như thế, anh em mới xứng đáng làm con cái của Thiên Chúa Cha đứng ngự trên trời và không ngừng thi ân cho tất cả mọi người, lành cũng như kẻ dữ. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con học được bài học tha thứ của Chúa. Sự tha thứ có sức mạnh giải thoát và biến cải người anh chị em. Xin giúp con nhìn thấy điều tốt nơi anh chị em, và đừng để con sống nô lệ cho những tâm tình ganh tương hận thù. Xin dạy con sống quảng đại yêu thương như Chúa đã nêu gương. Amen.
Dâng lên ngài mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân con xin dâng lên rượu bánh thánh khiết kinh tiên, cùng mơ ước men yêu cậy tin. Nguyện xin Chúa ghé mắt chúc phúc và nhận lấy tâm tư con dâng từ cuộc sống chan hòa hương xuân. Tin rằng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày, Chúa ban dư đầy thánh ân của ngài để xuân mai ở lại đây. Con mong ước chân thành người người sống an này, ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời mình.
Xin dâng lên ngài mùa xuân, mùa xuân thắm tươi. Xin dâng lên ngài mùa xuân đến trong cuộc đời.
Dâng lên ngài mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Xin dâng lên ngài mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Xuân thắm tươi, xin dâng lên ngài mùa xuân đến trong cuộc đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa. thuyền kéo sông trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn. Như con thuyền kéo sông trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Monday.